Nhưng con lại sợ chống lại việc đó. Chúa Giêsu trả lời: Quả thật có nhiều linh hồn đón nhận cha cách bất xứng. Chỉ linh hồn nào đón nhận cha như cách này mới có thể trả lời với cha. Cha biết và cha chữa trị những yếu đuối của họ vì lòng thương xót của cha hoạt động trong họ. Nhưng có một số linh hồn thiện chí. Con hãy tin cha, cha xem xét điều ấy. Để thực sự xứng đáng, người ta phải giữ bề ngoài tương xứng với bề trong của họ, và họ phải biểu lộ những dấu hiệu tôn kính sâu xa. Khi làm bất cứ việc gì nhân danh cha, con hãy làm một cách khiêm hạ và cương quyết. Con hãy là một tấm gương về thái độ tôn kính xứng đáng dành cho cha. Con thật hữu lý khi nói rằng những cảm tình ngán ngại trong con không phải tự con mà ra. Phải, đối với nhiều người, con chẳng có công trạng gì cả. Nhưng cha cho con biết, chân lý thực sự có trong con, chống lại các tháo thứ và các lạm dụng vì một sự thiếu ý thức không thể tin nổi mà cha đang phải cam chịu trong nhiệm tích thánh thể. Ước gì người ta biết cha là ai, là đấng nào. Hỡi ơi, ái nữ của cha, đúng ra người ta phải đến với cha trong tâm tình kính sợ và yêu mến. Chỉ tâm hồn của họ mới có thể lãnh nhận cha để được thanh luyện. Sáng nay, cha đã ban cho con một giờ chiêm niệm đầy cảm động về sự hiện diện thánh thiện của cha, để con biết rằng con đang sống trong chân lý. Điều gì phải nói đã được nói. Ngày 22 tháng 3 năm 1979, hôm nay giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi được rút vắng. Tôi đã định tâm đi gặp bác sĩ, vậy mà tôi cũng ở đây. Hồi nãy Chúa Giêsu đã phán với tôi: Hãy dâng cho cha giờ cầu nguyện thầm lặng này, dù ngắn ngủi cũng được. Có lần người cũng đã nói: Một khoảnh khắc cũng đủ để cha đổi mới con. Chúa Giêsu nói: Giờ hiện diện thầm lặng của con, dù ngắn ngủi đến đâu, cũng là thời gian con cầu thay nguyện giúp cho tất cả những ai con muốn và con nên phó dâng cho cha. Vì thế, con cần phải trung thành với cuộc hẹn hàng ngày của chúng ta. Để bù lại khoảng thời gian hạn hẹp này, cha đòi con phải sẵn sàng, nhẫn nại và nhân ái. Ngày hôm nay, cũng như mọi ngày sống của con, đều là ngày hôm nay của cha hết thảy. Con hãy nhớ điều đó. Thánh ý cha là thế này, không hơn không kém. Đó là hãy nên hoàn thiện trong tình yêu ngay trong sự bất toàn của con. Và nếu con sẵn lòng sống như vậy, con sẽ biến đổi từng giây phút cuộc đời con thành một hành vi yêu mến bất tận. Con đã ở đây được nửa giờ đồng hồ. Con đừng tính toán thời giờ dành cho cha, bởi vì tất cả đều thuộc về cha. Lạy Chúa Giêsu, con xin gặp lại Chúa vào ngày mai. Con phải có ý gặp cha trong từng giây phút mới được. Ngày 23 tháng 3 năm 1979, lạy Chúa Giêsu, Con không bỏ quên những hạt trân châu ấy trong các quyển tập của con. Đọc loáng thoáng và rồi vội vã gấp lại đấy chứ. Con hãy đọc đi đọc lại, tất cả sẽ trở nên khác lạ cho con. Hỡi các con của cha, hãy đọc đi đọc lại, các con sẽ phát hiện những kho tàng mà các con đã không nhận ra vì đọc liếng phiến. Sẽ đến ngày con sẽ phải đệ trình tất cả cho các vị thẩm quyền. Con sợ ngày ấy. Cha không sợ. Bao giờ mới đến ngày ấy? Bây giờ cha sẽ nói cho con hay. Sắp tới chưa lạy Chúa? Khi đến giờ của cha, con sẽ biết. Thật ra con chẳng háo hức gì về việc ấy. Những việc con cảm thấy không quan trọng, việc hoàn thành thánh ý cha mới đáng kể. Nếu cha bảo đi thì con hãy đi. Nhưng giả như cha giải tội cho con bảo đừng thì sao? Thì con cứ vâng lời ngài. Tôi đã đọc lại một số đoạn trong quyển tập trước của tôi. Tôi xúc động, lẽ nào lại bỏ qua và không bao giờ quay lại với một kho tàng quý giá như vậy hay sao? Ngày 25 tháng 3 năm 1979, linh hồn tôi hăm hở ước mong được truyền đạt cho nhân loại ngày nay biết về Chúa Giêsu và tình yêu của Người dành cho mọi người. Tôi thật tí ti, không đáng tin, yếu ớt và mong manh trong phán đoán. Tôi thật quá bé mọn. Chúa Giêsu đã thưa lên: lạy Cha là Chúa Trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những người hiền trí và khôn ngoan nhưng lại tỏ ra cho những kẻ bé mọn. Trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa đã muốn dùng một con người nghèo hèn là tôi, muốn dùng bàn tay vụng về đứa con nhỏ của Người để ban phát cho thế giới một thông điệp tuyệt vời về tình yêu và lòng thương xót của Người. Chúa Giêsu thủ thỉ với tôi thật trìu mến. Mặt nhật bé nhỏ của tình yêu Cha ơi. Ngày 26 tháng 3 năm 1979, con hãy cầu nguyện cho mọi người một cách tin tưởng và sốt sắng. Cha không bị những đau khổ của con cản trở. Cha vượt qua để gặp gỡ những người được con chân thành phó dâng cho Cha. Con hãy ý thức về những vô năng bất tài của con, nhờ các ý hướng ngay lành mà hóa thành tài năng cho con. Con nhỏ của Cha ơi, những khốn cùng của con chính là bức màn che khuất Cha đang ngự nơi sâu thẳm hữu thể của con khỏi con mắt của tất cả mọi người. Cha sẽ xuất hiện bất cứ khi nào sứ mệnh của con cần đến. Ngày trước người ta thường thắc mắc về Cha: ông ấy chẳng phải là con bác thợ mộc hay sao? Họ không hiểu gì cả. Một số người hiện đang thắc mắc về con. Cái hư vô kia chẳng lẽ lại được Thiên Chúa ưu tuyển để dạy cho chúng ta những bài học hay sao? Họ không hiểu rằng Cha đã nâng cái hư vô ấy lên với Cha để uốn nắn nó thành một khối bột của tình yêu thần linh và làm cho nên một với tình yêu. Thật vậy, Cha đã nói với con: Cha nhìn xa hơn những gì hiển hiện. Con nhìn thấy mục tiêu Cha đã đặt ra cho con. Con hãy cứ đó mà nỗ lực. Hãy tin Cha, không gì có thể trì kéo con xa khỏi con đường ấy. Cha không rời bỏ con bất cứ lúc nào. Cha ở đây thường xuyên để ngăn chặn không cho những gì là nhân loại nhận chìm con, để âu yếm trách cứ những sai lỗi của con, và để trào đổ cho con tâm tình sám hối về những điều ấy. Nếu như con khởi đầu lại tất cả, cha vẫn ở đây và duy trì trong con các tặng ân của cha, để thuần hóa những khiếm khuyết của con và bảo toàn lòng trung thành của con bằng bất cứ giá nào. Hỡi ái nữ của cha yêu thương con nhiều lắm, nên chỉ đòi con một tình yêu ý chí. Con hãy dâng cho cha cảm tính của con, cha sẽ củng cố ý chí của con. Cả cảm tính và ý chí của con sẽ đều phụng sự tình yêu cứu độ. Và phép công thẳng của cha gọi mời con là cốt để cảnh tỉnh và chữa lành cho những ai nghe theo tiếng nói của tình yêu. Ngày 27 tháng 3 năm 1979. Bóng tối và ánh sáng cứ luân phiên nối tiếp trong tôi, như một cuộn phim bất tận chiếu ra trước mắt tôi. Tôi sống với Thiên Chúa của tôi trong ánh sáng. Xa cách người, một bóng tối dày đặc bổ xuống trên tôi. Một hạt giống muốn sinh sôi nảy nở phải được gieo vào nơi có ánh sáng. Lúc trời tinh sương, bông hoa hé nở chào đón ánh sáng ngày mới. Lúc trời chạng vạng, nó khép lại trong bóng tối đêm đen. Ngày và đêm mặc dù đối nghịch nhau, nhưng cả hai đều cần thiết cho sự sống của thân xác, và gián tiếp cần thiết cho sự sống trong Chúa Thánh Thần. Dẫu vậy, bình minh, chính ngọ, hoàng hôn hoặc đêm tối đều không thể cản trở Thiên Chúa hoàn thành trong tôi những gì Người dự định. Tôi thiếu thốn mọi sự, nhưng lại được Chúa chan ân sủng. Tôi lãnh nhận tất cả bằng cách hiến dâng tất cả. Đêm hôm qua, Chúa Giêsu đã phán dạy ái nữ của Người. Ái nữ của Cha ơi, ái nữ của Cha à, để liên kết với con người bên trong của con người bề ngoài của con phải chấp nhận nhiều gian nan. Tôi vốn rất hồi hộp và cảm thấy khó kiềm chế bản thân. Tôi rất mỏi mệt, không ăn gì được, không có sức lực, làm sao tôi có thể gắng gượng. Tôi thấy việc ăn uống càng ngày càng trở nên khốn khổ cho tôi. Có ai cảm thông mà dội nước dập tắt đống lửa ấy giùm tôi hay không? Một lời, chỉ một lời đơn sơ thân ái cũng có thể làm cho hồn tôi tan chảy thành tâm tình sám hối chân thành và phục hồi niềm bình an. Bông hoa nhỏ bé này chỉ cần một chút để tiếp tục sống còn. Khi bị giông tố dập vùi, bông hoa ấy trông chẳng còn gì đẹp đẽ. Nó ngóng đợi mặt trời chín ngọ để trở về với sự sống. Mặt trời là gì? Có thể là một cử chỉ, một lời trách cứ, nhưng trong lời trách cứ ấy có Thiên Chúa. Đó không phải là một trận tuyết lở, mà là một cơn gió thoang thoảng. Tâm trạng buồn bực của tôi chỉ là bề ngoài che đậy một thực tế đang muốn trỗi dậy. Một sự tĩnh lặng đến với tôi. Chúa Giêsu phán bảo: duy mình Thiên Chúa mới không làm thất vọng. Ơn Chúa làm cho hạt giống nhỏ bé nảy mầm trong niềm vui và trong khổ đau. Dưới thúc động của Chúa Thánh Thần, nó vươn lên trời cao. Tại sao tôi lại đau khổ khi thấy sự cuồng loạn của thiên hạ? Chẳng lẽ Chúa Cha và Thánh Tử của Người lại không hiện diện, không hằng hữu hay sao? Còn Đức Mẹ nữa đâu? Người ta trông đợi Chúa Thánh Thần, nhưng liệu có muốn Người đến hay không? Vì chưng Người rất giỏi làm đảo lộn hoàn toàn những cuộc sống lạc lõng vì thiếu vắng Thiên Chúa. Thiên Chúa ba ngôi ở trong cuộc sống. Đức Mẹ Đồng Trinh Maria cũng vậy. Chúng ta còn phải sợ gì nữa, dù sự dữ rình rập chung quanh? Tôi không hiểu nổi những người bi quan, những người toàn nói về các tai họa. Nếu họ sống mật thiết hơn với Thiên Chúa và với Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, có lẽ họ không còn nghĩ gì khác ngoài tình yêu và lòng thương xót của Chúa, đồng thời bỏ qua tất cả những ưu tư về tương lai thế giới. Chúng ta có thể thanh thản suy nghĩ về hiện tại. Đó sẽ là một nỗi lo hoặc là một niềm vui. Đâu là điều can hệ? Tôi cứ sống theo ý Thiên Chúa, tức là tạ ơn Người về những điều tốt lành và cả những điều chưa tốt lành. Lạy Chúa Kitô dấu ái của con tôn thờ Chúa trong nhân tính và trong thần tính của Chúa. Lạy Đấng dấu ái của con, xin hãy đến và mang cho con đức hiền lành và lòng khiêm nhượng của Chúa. Con không xin Chúa điều gì khác.